Nước Sim đã giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn như thế nào? 1780-1788. Năm Canh Tý 1780, Nguyễn Ánh lên ngôi vương ở Gia Định, biểu khắc 9 chữ Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa, Vĩnh Chấn Chi Biểu. Chúa lấy niên hiệu là Gia Long. Nguyễn Ánh căn cứ vào đất Đồng Nai, Gia Định để chống cự với nhà Tây Sơn. Đồng Nai, Gia Định đã đạt thành phủ huyện từ năm 1697. Trước Nguyễn Ánh, nước Cao Miên từ năm 1697 đã chịu thần phục nước ta, nhưng muốn giữ vững Gia Định, ta đã phải bảo hộ Cao Miên. Biết bao nhiêu lần đánh nhau với Xiêm vì Xiêm bao giờ cũng dòm ngó Cao Miên. Vậy cứ lý mà suy, Nguyễn Ánh sau năm 1780 một mặt phải chống với Tây Sơn ở phía Trung Kỳ đánh vào Gia Định, một mặt phải chống nhau với quân Xiêm ở Cao Miên đánh sang. Nhưng lịch sử cho ta biết Xiêm giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn. Tại sao Xiêm lại giúp Nguyễn Ánh? Xiêm đã giúp Nguyễn Ánh như thế nào? Năm 1781, vua Xiêm là Trịnh Quốc Anh sai tướng là Chất Chi và Xô Si sang đánh Nặc Ấn, vua Cao Miên. Nặc Ấn cầu cứu Nguyễn Ánh, tướng Nguyễn Hữu Thụy và Hồ Văn Lân bèn đem quân sang Cao Man chống tướng Xiêm. Nhưng Chất Chi và Xô Si, vợ con bị Trịnh Quốc Anh đem giết, xin hàng với quân ta để trở về Vọng Cát, kinh đô Xiêm trả thù. Trịnh Quốc Anh bị giết, Chất Chi và Xô Si lên làm vua. Sử ta chép tóm tắt trong Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu như sau. Năm Nhâm Dần thứ 3, 1782, tháng Giêng, sai trưởng cơ Nguyễn Hữu Thụy cùng với Hồ Văn Lân đem thuyền binh vào cứu Chân Lạp. Khi ấy, vua Xiêm La là Trịnh Quốc Anh có bệnh điên, giam vợ con Chất Chi và Xô Si. Bọn Chất Chi và Xô Si giận quá, sai người hội ước với ông Thụy để đánh vua Xiêm La. Thụy nghe lời, hôm sau, Thụy đi với 10 tên lính hầu vào trong trại quân Xiêm. Bọn Chất Chi tiếp đãi rất hậu, uống rượu đã say, bè cung tên mà thề. Thụy cho Chất Chi 3 cái đồ quý là đao, cờ và gươm rồi về. Gặp lúc nước Xiêm nổi giặc, Trịnh Quốc Anh nghe việc có biến vào chùa trốn. Chất Chi trở về Vọng Các sai người giết Trịnh Quốc Anh, tự lập làm vua gọi là vua Phật, phong cho em làm vua thứ hai, cháu là Ma Lạc. Ma Lạc là một chức quan ở Xiêm làm vua thứ ba. Mấy người dân nước ta khi trước bị Trịnh Quốc Anh đày, bây giờ tha cho về thành cấp tiền gạo mà tiêu dùng. Thụy tâu việc ấy với ngài, ngài khiến đem quân về. Vì thế nước ta và Xiêm từ trước đến giờ kình địch lẫn nhau, nay đã thành ra thân thiện trong khoảng 30 năm. Cho đến 1812 trở về sau, tới khi Pháp đánh nước ta, ta và Xiêm bao giờ cũng tranh giành Cao Man. Tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ vào đánh Sài Gòn và Cần Thơ. Nguyễn Ánh trốn ra Hà Tiên tháng 8 năm ấy, nhờ có Châu Văn Tiếp đem binh lấy lại Sài Gòn. Nguyễn Ánh trở lại Sài Gòn vì sợ Tây Sơn hàng năm vào đánh. Nguyễn Ánh sai đem lễ vật tặng vua Xiêm để giao hiếu. Năm Quý Mão 1783, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lại vào đánh Sài Gòn. Nguyễn Ánh và Gia Quyến trốn ra đảo Phú Quốc. Tháng 7, Nguyễn Huệ đem thủy quân vây 3 vòng đảo Phú Quốc, nhờ có bão to làm đắm thuyền, Nguyễn Ánh trốn được. Bèn sai người mời Bá Đa Lộc, lúc đó ở Xiêm, nhờ nước Pháp cho quân cứu viện. Bá Đa Lộc đi Pháp cùng Hoàng Tử Cảnh. Cho đến cuối năm Quý Mão, Nguyễn Ánh trốn tránh trong vịnh Xiêm La từ đảo này sang đảo khác. Năm Giáp Thìn tháng 2 1784, Nguyễn Ánh thế cùng phải sang Xiêm, sử ta chép như sau. Nguyên khi trước bị thua tại sông Ngưu Trử, Châu Văn Tiếp sang Xiêm xin binh. Vua Xiêm nhận lời bảo Tiếp đi đàng núi về, rồi sai tướng Xiêm là Thái Sĩ Đa đem binh thủy qua Hà Tiên. Tiếng là sang cứu, kỳ thiệt ám chúc rước ngài qua Xiêm. Tiếp cũng có một biểu sai người đi theo binh Xiêm về tàu. Ngài được biểu mừng lắm, liền vào Long Xuyên hội với tướng Xiêm. Tướng Xiêm có xin ngài sang Xiêm. Bất đắc sĩ phải theo, nhưng trước sai chánh cơ Ngô Công Quý, Hầu Bà, Quốc Mẫu và Cung Quyến rời qua ở Thổ Châu, Cù Lao Riêng ở giữa sông Cửu Long. Tháng 3, ngài qua đến thành Vọng Cát, vua Xiêm đón rước ngài cực kỳ lễ phép. Ngài tự nghĩ buồn bực không biết là nhờ nào. Vua Xiêm nói rằng, Chiêu Nam Cốc, vua nhà trời nước Việt, sợ hay sao? Ngài nói rằng, không phải sợ, nhà nước tôi trải đời truyền nối hơn 200 năm. Bây giờ quốc vận chung suy, tôi thì ít đức, không tài, không gìn giữ cơ nghiệp được. Vì thế mà buồn, nghĩ muốn trả thù, bắt giặc Tây Sơn làm thịt mà ăn, chảy ra mà nằm. Dẫu chết cũng cam tâm, có sợ gì đâu. Vua Xiêm nghe nói cho là khảng khái, nhìn hỏi việc nước, nói chưa xong lời, thời thấy Châu Văn Tiếp ở ngoài đi vào ôm đầu gối mà khóc mãi. Vua Xiêm cảm động, nói với quần thần rằng, Triều Nam Cốc có người tôi như vậy, thời biết ý trời, bèn chịu xuất binh để lo việc khôi phục. Vua Xiêm thứ hai nhân nói, năm trước có giảng hòa với ông Nguyễn Hữu Thụy đã ước thệ rằng hoạn nạn phải giúp nhau, bây giờ xin giúp sức. Rồi đem ra cờ gươm đao của ông Thụy cho lúc trước để làm tin hẹn ngày cử hành. Tháng 6, ngài Từ Xiêm đem binh về Gia Định. Vua Xiêm sai cháu là Chu Xương, Chu Tăng đem 20.000 lính thủy và 300 chiến thuyền giúp ngài. Tháng 7, quan quân lấy được đảo Kiên Giang lại phá quân đô đốc giặc Tây Sơn là Nguyễn Hóa ở Chấn Giang, kéo thẳng đến các xứ Ba Thắc, Chi Tôn, Mân Thiết, Sa Đéc, chia quân đóng giữ. Vậy Nguyễn Ánh nhờ quân Xiêm đã luôn luôn thắng quân Tây Sơn. Các tướng tá hồi trước tản mát mọi nơi nay đều dần dần tìm tới như Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành. Thắng trận luôn đến tháng chạp năm ấy, nhưng sử cho ta biết thêm rằng ngài nghĩ binh Xiêm tàn bạo quá nên dân ta đều tạ oán muốn lui quân về. Quân Tây Sơn vào tháng chạp năm ấy không để cho Nguyễn Ánh rút lui, liền tới đánh. Tháng 12, Nhạc nghe báo tin nguy cấp, sai Huệ đem thuyền binh vào Sài Gòn. Nhạc thời đem binh mạnh phục tại sông Sầm Giang và sông Suy Miệt mà dụ binh Xiêm ra đánh. Tướng Xiêm là Chiêu Tăng, Chiêu Sương không biết địa lý lại quen thắng trận luôn, lại kéo quân xuống thẳng Mỹ Tho gặp quân phục binh của Tây Sơn chặn đánh, quân Xiêm thua theo đường lối chân lạp chạy về. Ngài sai Mạc Tử Xanh, con Mạc Thiên Tứ và Chân Cơ Trung sang Xiêm báo tin. Nguyễn Ánh thua trận, phải trốn ra Thổ Châu rồi sang Xiêm. Tháng 4 năm Ất Tỵ 1785, ngài qua Xiêm đến thành Vọng Các. Vua Xiêm hỏi sự trạng bị thua, ngài nói hết chuyện Tăng Xương tàn bạo, dân đều tạo oán nên thua. Vua Xiêm giận muốn chém Tăng Xương, ngài lại hòa giải rằng hai tướng vẫn có tội, nhưng việc nên hay không cũng là tại trời, nên chờ cơ hội thôi, xin tha cho bọn ấy. Vua Xiêm mới nguôi giận, Nguyễn Ánh ở lại Vọng Các thu thập tướng tá, chờ thời vận, cũng không muốn nhờ vua Xiêm giúp nữa. Trái lại, Nguyễn Ánh giúp vua Xiêm đánh quân Diến Điện. Tháng 2 năm Bính Ngọ 1786, có ba toán quân Diến Điện xâm đất Sài Mặt, nước Xiêm. Xiêm Vương đi đánh xin ngài bày mưu định kế cho, ngài nói, từ Diến Điện đến đây, đang đi ngàn dặm, vận tải quân lương, công trình cũng đã khó nhọc, tôi giúp sức cho, đánh cho cấp thời được. Xiêm Vương lập tức tấn binh, ngài đem quân giúp Xiêm sai Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Thành đi trước, lấy ống hỏa xô lửa ra đánh. Binh Diến Điện sợ chạy chết nhiều lắm, bắt sống đến 800 người. Khi trở về, vua Xiêm làm lễ tạ, lại muốn giúp binh để thâu phục Gia Định. Ngài bàn với các tướng, Nguyễn Văn Thành tâu rằng, xưa, vua Thiếu Khương chỉ có một toán binh mà khôi phục được nhà Hạ, ta nên dưỡng sức chờ thời, việc còn làm được, chớ nên đem giặc vào trong nước. Ngài cho là phải không dùng binh Xiêm nữa. Như Nguyễn Văn Thành đã dự đoán thời gian đã giúp Nguyễn Ánh. Khi Nguyễn Ánh ở Xiêm nhiều, việc quan trọng đã xảy ra ở nước ta và đã giúp Nguyễn Ánh một cách gián tiếp. Tháng 5 năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ đánh đuổi quân Chúa Trịnh, chiếm cứ Phú Xuân từ năm 1774, đánh đuổi đến tận Quảng Bình. Tháng 6, Nguyễn Hữu Trịnh đem quân Tây Sơn đi Đàng Thủy ra thẳng An Nam, Đô Thành, Hà Nội. Tháng 7, vua Lê Băng Hà, con là Duy Kỳ, nối ngôi niên hiệu là Chiêu Thống. Thế lực Nguyễn Huệ rất mạnh, từ Phú Xuân ra Bắc Hà, Nguyễn Huệ muốn tự lập làm vua, bèn kể tội Nguyễn Nhạc, đem quân về vây thành Quy Nhơn. Anh em sau lại giảng hòa với nhau, nhưng Nguyễn Huệ chiếm giữ từ Quảng Nam trở ra, đóng đô ở Phú Xuân, tự xưng là Bắc Bình Vương. Nguyễn Nhạc lấy từ Quảng Ngãi trở vào cho tới Bình Thuận, còn Nguyễn Lữ thời giữ Gia Định. Tháng 2 năm Đinh Vị 1787, Tống Phúc Đam sang Xiêm kể tình trạng anh em Tây Sơn chia rẽ cho Nguyễn Ánh biết. Anh em Tây Sơn tự làm hại nhau. Đặng Văn Chấn, tướng của Nguyễn Lữ, đã đem hết quân ở Gia Định về cứu Quy Nhơn. Bây giờ Gia Định đơn nhược có thể lấy được. Nguyễn Ánh tháng 7 năm ấy bèn ở Xiêm về, từ Giáp Thìn 1782 bị thua về sau, biết Xiêm không giúp nổi, nếu giúp cũng vô ích, nên ngài quyết kế trở về. Liền nhân ban đêm để thư tạ ở chỗ hành tại, rước bà quốc mẫu và cung quyến xuống thuyền, sai quân trèo đi gấp lắm. Thuyền ngự về đến hòn Cổ Cốt. Kết luận. 1. Nguyễn Ánh đã lưu trú ở Xiêm 2 lần. Lần thứ nhất 4 tháng, từ tháng 2 năm Giáp Thìn 1784 đến tháng 6 năm ấy, lần thứ hai 26 tháng từ tháng 4 năm Ất Tỵ 1785 đến tháng 7 năm Đinh Vị 1787. Hai, quân Xiêm, Chiêu Tăng, Chiêu Sương đã giúp Nguyễn Ánh đánh quân Tây Sơn về tháng 7 năm Giáp Thìn 1784, nhưng đến tháng Chạp năm ấy, quân Xiêm bị Nguyễn Nhạc phục đánh trước khi rút lui. Nguyễn Ánh tự nhận là quân Xiêm tàn bạo, cướp phá lương dân nên không muốn nhờ Xiêm giúp binh nữa. Chính tháng 2 năm Bính Ngọ 1786, trong khi ở Xiêm lần thứ hai, Nguyễn Ánh đã giúp Xiêm đánh lui quân Xiến Điện. 3. Vì anh em Tây Sơn không đồng lòng với nhau đã chia nước ta ra làm 3 đệ, mỗi người làm bá chủ mỗi phần, lại còn đánh lẫn nhau, thành Nguyễn Ánh có dịp đem quân ta ở Xiêm về thu phục đất cũ. Tháng 8 năm Đinh Vị 1787, Nguyễn Ánh đem quân về đến Long Xuyên. Tháng 9 đến Cần Thơ, Nguyễn Lữ trốn qua Biên Hòa, chạy về Quy Nhơn rồi chết. Có nghĩa binh các nơi tới theo Nguyễn Ánh, dần dần lấy lại được đất Gia Định, Đồng Nai. Khi Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh về tháng 7 năm 1788, căn bản của Nguyễn Ánh đã vững vàng, có thể tự chống cự với quân Tây Sơn được. Thứ nhất là quân Tây Sơn, sau khi Nguyễn Huệ chết, càng ngày càng yếu thế. Vua Gia Long với nước Xiêm, nước Lạc. Tiếp theo, tài liệu 1, 1791-1792. Chú thích, xem bài nước Xiêm đã giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn như thế nào. 1. Năm Nhâm Tý 1791, tháng 3, nước Xiêm đem thơ xin giúp binh đi đường thượng, đạo, đánh Tây Sơn. 2. Năm Bính Thìn 1796, tháng Giêng, cho Nguyễn Tấn Lượng, Nguyễn Văn Thụy làm chánh phó sứ sang Xiêm. 3. Năm Đinh Vị 1797, tháng 9, sai Trần Phúc Chất đem quốc thư sang Xiêm để báo việc binh. Lại nói với Xiêm rằng, có nghe nước Xiến Điện thuê binh thủy Hồng Mao để đánh Xiêm, quả như vậy ta sẽ đem quân thủy đón đường mà đánh. Người Xiêm phúc thư cảm tạ dâng 100.000 cân Xiêm, trong đó nói rằng, như ngày sau quân đi đánh giặc, binh khí có thiếu gì thời Xiêm xin giúp, lại sai phái người nào quen việc hội với binh bộ nước Xiêm. Theo đường thượng đạo đi băng qua nước Vạn Tượng để đánh lấy tỉnh Nghệ An. Một là ngăn đón quân ở Bắc Hà vào, hai là đánh mặt sau Thuận Hóa. Quân Nhu đã có các mọi cung cấp, mình không phải lo. Ngài vẫn muốn giao thông với Vạn Tượng, bây giờ được thư Xiêm, ngài mừng lắm. 4. Năm Mậu Ngọ 1798, tháng 2, Diễn Điện đánh Xiêm, Xiêm sai sứ sang xin quân cứu viện. Ngài sai hữu quân Nguyễn Hoàng Đức, trưởng cơ Nguyễn Văn Chương đem 7.000 lính thủy, 100 chiếc thuyền chiến sang cứu. Quân đi tới Côn Lôn, thời Xiêm đã đánh được Diễn Điện rồi, liền rút quân về. 5. Năm Kỷ Vị 1799, tháng 2, sai Nguyễn Văn Thụy, Lưu Phúc Tường xung chức chánh phó sứ đem quốc thư sang nước Xiêm, nói với Xiêm đem quân lính Chân Lạp, Vạn Tượng đi xuyên đường thượng đạo xuống tỉnh Nghệ An để trợ thanh thế cho mình. Vua Xiêm bằng lòng. 6. Năm Canh Thân 1800, tháng Giêng, thượng đạo tướng quân Nguyễn Văn Thụy ở Vạn Tượng về mật tâu việc binh. Ngài sai đi hội với Vạn Tượng đánh lấy tỉnh Nghệ. 7. Tháng 6, tướng quân Nguyễn Văn Thụy, điển quân Lưu Phúc Tường đem quân mình và quân Vạn Tượng đánh đảng giặc ở Nghệ An. 8. Năm Tân Dậu 1801, tháng 5, sau khi thu phục Kinh Đô, ngài sai điển quân Lưu Phúc Tường đem bộ hạ đi đường Cam Lộ, đưa thư cho Vạn Tượng và các mường, bảo chúng nó giữ chỗ hiểm yếu, phòng quân giặc chạy trốn. Năm Nhâm Tuất 1802, tháng 5, ngày mùng 1, ngày khiệp tế trời đất, cáo việc đặt niên hiệu là Gia Long, rồi ngài đem binh ra đánh Bắc Hà. Tài liệu 2, 1802-1820. 1. Năm Bính Dần 1806, tức là năm Gia Long thứ 5, tháng 8, Xiêm sai sứ sang dựng 3 chiếc thuyền chín quan chính Gia Định tâu lên. Ngài cho sứ Xiêm về Kinh, Chiêm, Bái rồi cấp tiền cho về. 2. Năm Đinh Mão 1807, tháng 9, nước Chân Lạp tới xin thọ phong. Ngài phong Nặc Chân làm Cao Man quốc vương, định lệ 3 năm cống một lần, từ năm nay làm đầu. 3. Năm Kỷ Tỵ 1809, tháng 12, quan chấn thủ Hà Tiên là Mạc Tử Thiêm mất. Từ khi Mạc Cửu dâng đất Hà Tiên đến bây giờ, triều đình nhớ đến công lao cho con cháu đời đời làm chấn thủ Hà Tiên. Đến khi Thiêm mất rồi, con là công tài, công thế còn nhỏ, cháu là công du vì tội bắt vợ hầu thống chế Phạm Văn Triệu bán cho người Xiêm bị giao đình nghị. ngài bèn truyền chỉ chánh đội Ngô Y Nghiêm tham luận Lê Tấn Giang quyền lãnh trấn Hà Tiên, ấm thụ công thế làm chánh đội để coi việc tế tự và cấp cho 53 tên mộ phu. Ngài lại truyền quan tổng trấn ra định đem việc công du báo với Xiêm, Xiêm xin tha tội công du mà cho lập chức trấn thủ. Ngài không cho truyền bộ lại viết thư trả lời cho Xiêm, Xiêm tiếp được thư, không dám xin nữa. Năm Tân Vị 1811 tháng 2, ngài đòi Mạc Công Du, Mạc Công Tài về kinh, cho con cháu bọn ấy dự hạng Miên Siêu. 4. Năm Tân Vị 1811 tháng 2, khi trước nặc chân sập Xiêm, nhưng ỷ có nước ta bảo hộ, đến khi nghe sứ Xiêm sang nước ta, nặc chân tưởng rằng ta giao cứu với Xiêm, sợ lắm. Ngài khiến Đình Thần làm thư đưa cho nặc chân, trong thư kể hết những lời sứ Xiêm vấn đáp với ta, để cho nặc chân an tâm. Lại gặp lúc Xiêm có tang Phật Vương, ngài dụ chân phải sai sứ sang Xiêm hội tang, kết nghĩa giao khiếu, chân được thư mừng lắm, dâng biểu trần tạ. 5. Tháng 3, sai trưởng cơ Tống Phúc Ngoạn xung chức chánh sứ sang Xiêm. Ngài sai bộ lại làm thư đưa qua Xiêm nói việc khu xử nước Chân Lạp. Sứ Xiêm cũng xin về nước, ngài ban thưởng hậu lắm cho về luôn với sứ ta. 6. Năm Nhâm Thân 1812 tháng 3, em Nặc Chân là Nặc Nguyên đem lính Xiêm sang cướp thành La Bích. Nặc Chân bỏ thành chạy sang Nam Vang, dâng biểu xin viện binh. Ngài dụ rằng, anh em chúng ngươi không hòa với nhau đến nỗi sanh điều lo lắng. Ta đừng nghĩ xử trí để làm cho yên nhà nước ngươi. Ngươi cũng phải tự cường để yên dân ngươi. Hễ nhân tâm yên thì ngươi sẽ có ngày về nước. 7. Tháng 6, mấy tên mật thám ở Gia Định đều nói Diến Điện đánh Xiêm, Xiêm phải rút binh về. Nguyễn Văn Nhân tâu lên ngài biết, Xiêm sai bọn Sa Chật, Sĩ Na đem dâng đồ hương liệu và dâng thư nói, anh em Nặc Chân không hòa hiệp nên phải sai trọng thần sang giữ, ấy là muốn cho anh em nó khỏi tranh nhau, chứ nước Xiêm tôi không có ý gì. Đôi sứ Xiêm vào ngày của rằng, nước ngươi vô cớ đem quân sang đóng đất Chân Lạp làm cho Nặc Chân phải chạy, Chân Lạp đời đời thần phục nước ta, nếu có việc gì ta cũng phải cứu. Ngươi về nói lại với vua ngươi rằng Nặc Chân rồi cũng trở về. Vua ngươi chớ dối ta mà cũng đừng làm lo cho Nặc Chân. Thế mới phải nghĩa, hậu nước láng giềng thương nước nhỏ mọn. 8. Tháng 9, tha lệ cống năm ấy cho nước Chân Lạp, chờ vua nước ấy về nước rồi sẽ theo lệ cống. 9. Năm Quý Dậu 1813, tháng 2, ngài truyền chiếu cho Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt và Hiệp trấn Ngô Nhân Tĩnh đem 13.000 lính thủy đưa Nặc Chân về nước Cao Man. Xiêm cũng sai Phi Mã, Phi Mã là một chức quan Ma Kha và A Mặc làm sứ Xiêm đem quân đưa theo. Nặc Chân vào thành La Bích, Duyệt sai quan Cao Man là Cao La Hâm đem 500 quân phòng giữ. Duyệt truyền hiệu lệnh cấm quân cướp phá, bày oai, tín vỗ, dân làm ăn. Cao Man nhờ đó được yên ổn. Nguyên trước Nặc Chân chạy về với ta, Xiêm giận lắm, ý muốn lấy thành, bắt Tầm Bôn phong cho Nặc Nguyên. Đến khi nghe Nặc Chân trở về nước, Xiêm bề ngoài thì giả dạng hòa khiếu, sai sứ sang hội với quân ta đưa Nặc Chân về, mà bề trong thời sắp đặt việc quân, muốn thừa cơ đánh để thư cơn giận. Đến đây, Duyệt đem quân đến, Xiêm không dám lộ mưu ra, nhưng quân Xiêm còn đóng Long Ức chưa về, muốn đưa Nặc Nguyên về mà cũng chưa được. Duyệt tâu rằng, Xiêm muốn lấy Chân Lạp phải lấy Nặc Nguyên làm mồi, ta muốn che đỡ Gia Định phải cho Nặc Chân làm tôi. Ta nạp Nặc Chân thời người Xiêm mất lợi nhiều lắm, chưa chắc người Xiêm khỏi sanh mưu khác, cũng chưa chắc Phiên Vương, tức Nặc Chân khỏi có việc lo. Bây giờ quân ta ở đó lâu, thời quân mệt mà tốn của, rút quân về hết thì Phiên Vương đơn nhược, không có người phòng giữ, và lại thành La Bích nhỏ, thế không giữ được, xin đắp thành Nam Vang cho Phiên Vương ở, đắp thành Lô Im để chữ lương. Hễ đắp thành xong rồi, sẽ lưu binh bảo hộ Chân Lạp, đại binh thời rút về Gia Định để xem động tĩnh thế nào. Như vậy, lời lẽ thuận, nghịch rõ ràng, hình lao giật phân minh, muốn đánh thời đánh, muốn hòa thời hòa, thế là ta được trước hơn vậy. Ngài cho là phải, truyền ông Duyệt đem quân thủy giữ sông Xà Măng, đem quân bộ đóng các chỗ quan yếu mà trách vua Xiêm rằng. Xiêm Vương cũng muốn Nặc Chân, Nặc Nguyên, Nặc Chân là anh Nặc Nguyên, nguôi lòng thụ oán, chọn nghĩa anh em, nay Chân đã về Chân Lạp, cớ sao Xiêm chưa rút quân về. Cứu tai nạn, thương lân quốc, làm nhân đức mà thỏa lòng người, ấy là đạo đời xưa đó. Nếu trước làm nhân đức mà sau gây thủ oán, kéo quân sang đóng Chân Lạp, chẳng là trái lẽ hay sao? huống chi Nạc Nguyên phản Anh mà giữ nước, tội không xiết kể. Nước ta và vua Xiêm bỏ qua không làm tội, cũng nghĩ rằng Nạc Nguyên đương còn tính trẻ, muốn cho đổ lỗi mà thôi. Bây giờ Đặc Chân đã biết vua Xiêm khoan thứ là đức, Nạc Nguyên lẽ nào không nghĩ được nước ta tha tội là ơn hay sao? Cớ sao đến nỗi u mê như thế? Thường nghĩ rằng thằng giặc mà thiên hạ ai cũng muốn giết, lại có nước nào dung cho nó trốn hay sao? Xiêm tiếp được thư, rồi sai tướng Xiêm rút quân ở Bắc Tầm Bôn về, lại sai Nạc Nguyên viết thư tạ Nạc Chân, nhưng mà Nguyên vẫn chưa về Chân Lạp. Ngài nghĩ rằng viên quốc mới yên, kho tàng thiếu thốn, cho Nạc Chân 3.500 lượng bạc, 5.000 quan tiền, 10.000 hộc lúa. Nạc Chân sai người đem biểu trần tạ. 10. Quân ta xây thành Nam Vang và thành Lô Im làm đài an biên. Trên đài có làm một cái nhà gọi là Nhu Viên Đường để cho phiên vương vọng bái. 11. Tháng 7 làm xong thành Nam Vang và thành Lô Im, truyền sắc Lê Văn Xuyệt đem quân về, giao Nguyễn Văn Thụy lãnh 1.000 quân giữ thành Nam Vang để bảo hộ Chân Lạp. 12. Tháng 8, Chân Lạp xưng 88 con voi. Ngài nghĩ nước Chân Lạp mới khôi phục, khiến quan gia định phát bạc kho trả cho Chân Lạp. 13. Tháng 9, cho Trần Đàn làm tham chi bộ binh cùng với Nguyễn Văn Thụy lãnh chức bảo hộ Chân Lạp, dụ rằng nước Chân Lạp mới định, nhân dân chưa yên, người nên thể đức ý triều đình, chớ nên mưu lợi, chớ dùng quân giặc, chớ hiếp nạp dân mường, cũng chớ nhiễu hại ngoài biên cương. Người nên kính vâng mạng ta. 14. Tháng 10, Chân Lạp sai sứ sang ta, đình thần bàn rằng triều phục phiên vương nên theo triều phục bậc trên nhất phẩm. Bèn chế áo mãng bào sắc đỏ và mão đai ban cho phiên vương. 15. Tháng 10, khiến gia định nhắm đất Chân Lạp làm 3 con đường quan, một đường từ sông Cam Bà đến Khe Răng xứ Quảng Hóa, một đường từ bến Trang Tân đến Đập Đá, một đường từ thành Lô Im đến Chê Lăng. Bắt Chân Lạp làm mỗi 4.000 trượng một trạm, mỗi trạm đặt 50 tên lính trạm để chạy công văn. 16. Năm Giáp Tuất 1814, tháng 5, bọn Nguyễn Văn Thụy lãnh chức bảo hộ Chân Lạp, việc gì cũng chuyên quyết mà làm, không hề bàn với phiên vương phải chịu bó tay, nhân tình ngây sợ. Ngài ban chiếu cho Thụy rằng phàm việc Chân Lạp sao cho phiên vương, với phiên vương liệu xử đoán không được khiếp chế, chỉ có chương sớ và công văn thì bọn người phải từ duyệt tham trước, rồi sẽ phát đệ về để cho khiệp sự thể mà thôi. 17. Tháng 6, Xiêm sai sứ sang dâng phẩm vật mà tâu rằng triều đình hậu đãi Chân Lạp, vua nước tôi cảm ơn lắm, nhưng Nạc Chân vốn là phiên phụ với nước tôi, nếu Chân không sang nước tôi, thời nước tôi cũng không cho Nạc Nguyên về. Nguyễn Văn Thành biết ý trong thư có hơi bất hòa, cật hỏi sứ Xiêm. Lê Văn Duyệt cũng có một cái mật thư cho Nguyễn Đức Xuyên. Xuyên tàu lên, ngài dụ rằng Xiêm La nếu có nói gì không lấy làm điều, ta thường giao cứu với Phật Vương trước, tình nghĩa với cha mà lại đánh con, lân quốc coi mình ra gì, và lại giặc mới vừa yên ai cũng muốn nghỉ, ta không ưng làm nhọc tướng sĩ xông pha vòng tên đạn, được một nước Chân Lạp mà để lo cho đời sau, thời ta không làm, người phải tỏ ý ta cho Duyệt biết. Sứ Xiêm ở lại một tháng, tiếp đãi hậu lắm. Khi sứ Xiêm về, ngài tặng hảo Phật Vương 40 lượng vàng, 500 lượng bạc, cho vua thứ hai 20 lượng vàng, 100 lượng bạc. 18. Năm Bính Tý 1816, tháng Giêng, đắp thành Châu Đốc là trọng trấn cõi Nam, phải đắp thành mà phòng giữ, dụ phiên vương là Nạc Chân. Nước người giữ gìn phiên phong, một lòng kính thuận, triều đình đã hết lòng chiếu cố, bây giờ có việc xây thành, không phải làm phiền dân đâu. Ấy là ý ta muốn giữ trấn Hà Tiên để làm nơi tiếp ứng cho thành Nam Vang của người đó. Lại truyền chỉ quan tổng trấn sai người biên công trình cho rõ, 10 ngày tâu một lần, dụ rằng bất đắc dĩ phải đắp thành mà một lần công tác động đến binh dân, chúng ngươi nên hết lòng sửa sang, chớ nên quá hạn đến nỗi làm hại việc nông. 19. Tháng 3, bọn Bùi Đức Mân, Nguyễn Kim Đôi ở Xiêm về. Vì cớ Nạc Nguyên ở thành Phủ Lật, ngày trước Xiêm giận Nạc Chân, vua thứ hai nói với Phật Vương rằng Nạc Chân ỷ có Nam Triều mà khinh dễ mình, nếu mình đánh Nạc Chân thời Nam Triều phải cứu, nhân đó đánh cả hai bên, có lẽ thư được lòng mình, tức giận. Phật Vương không chịu nói rằng tự mình gây ra hiểm thù, thế là không phải hạng phước, Nếu người muốn làm việc ấy, ta xin nhường nước cho người. Vua thứ hai liền thôi. Cách vài tháng, người Xiêm kinh sợ, tưởng là quân ta sẽ tới đánh. Phật vương sợ lắm, làm thuyền chiến và sửa đồn ải để phòng giữ. Lại nghi mấy người Việt Nam sang buôn bán bên Xiêm, có ý thám dò tình hình, đều bắt giam hết. Khi Đức Mân đến, Phật vương hỏi rằng: việc binh ở thành phủ A Lật, Nguyễn Văn Thụy có biết không? Mân nói rằng không. Phật vương làm thinh. Phật vương lại hỏi: Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt ở đâu? Thành và Duyệt là hai tướng giỏi, Duyệt là tổng chấn Gia Định, ai cũng nghe tiếng. Người Xiêm sợ lắm, hễ sứ ta qua thời nói cứ hỏi thăm ông Duyệt. Đức Mân nói công việc Thành Duyệt với Phật vương. Phật vương tin tiếp đãi hậu lắm, lại tha mấy người bị giam. Đến đây Đức Mân về tâu, ngài không muốn sanh sự, khiến Nặc Chân thông sứ với Xiêm dụ rằng: nước người thần phục với Xiêm đã lâu, bây giờ tuy chưa giao cứu, cũng nên sai sứ sang như lúc trước, không nên trước hậu mà sau bạc. Khi ấy Chân Lạp mới giao thông với Xiêm. 20. Ban áo mũ thường chiều cho các quan nước Châu Lạp. Khi trước quan nước Lạp thấy triều phục ban cho vua nó đều lấy làm tốt lắm, muốn theo y phục nước ta. Đình Thần bàn: phẩm phục quan nước Lạp từ thập phẩm đến thất phẩm theo như phẩm phục quan tam phẩm nước ta trở xuống, còn từ lục phẩm trở xuống thời không được ban phạm phục. Cao Man lấy thập phẩm làm bậc cao nhất, cựu phẩm làm bậc nhì, vân vân. Ngài khiến chế 23 bộ áo mũ thập phẩm và cựu phẩm ban cho 23 người, lại cho 4 bộ áo mũ bát phẩm, thất phẩm để làm thức. Vua Chân Lạp lạy tạ ở nhà Nhu Viễn, từ đó y phục khi dụng Cao Man theo cách nước ta là phần nhiều do mọi biến đổi lần lần. 21. Tháng 9, quan bảo hộ Chân Lạp là Nguyễn Văn Thụy xin từ chức, ngài cho trưởng cơ Lưu Phúc Tường sang thế. Ngài nghĩ rằng việc bảo hộ là một chức trọng ở ngoài bờ cõi cho Tường làm thống chế và cấp ấn bảo hộ bằng đồng cho trọng quyền. 22. Tháng 10, Chân Lạp dâng biểu xin cử mỗi năm sai sứ sang Chầu. Ngài truyền các quan rằng: ta coi thiên hạ như một nhà, đầu cũng thương cả, trong ngoài như một. Nay Chân Lạp có lòng hướng mộ nên y theo lời nó xin, nhưng hành lý qua lại đón rước rất phiền, ta không muốn làm nhọc dân. Gia Định mỗi năm lại có thuyền tải về kinh, nhân đó mà hộ tống sứ Chân Lạp cho luôn. Vậy thời trong không làm nhọc dân mình, ngoài khỏi mất lòng người nước xa. Nay nên truyền cho lai sứ biết rằng mỗi năm phải theo thuyền tải Gia Định mà về kinh. Chân Lạp mỗi năm sai sứ sang Chầu một lần, từ đó là đầu. Phẩm vật sang dâng là 2 cái sừng tê, 1 cặp ngà voi, 10 bình sơn đen, đậu khấu, sa nhân, sáp vàng, cánh kiến và trần hoàng, mỗi thứ 5-10 cân. 23. Tháng 10, ngài nghe quân dân trong Gia Định thường hay chiếm đất ruộng của người Cao Man, và người Cao Man cũng vào ở trong các nhà làm đầy tớ. Ban chiếu cho quan tổng chấn Gia Định rằng Cao Man đời nào cũng thần phục nước ta, một tấc đất, một tên dân đều nhờ ơn triều đình. Nay dân mình chiếm lấy ruộng Cao Man bao nhiêu đều phải trả lại cho nước nó cả. 34. Tháng 11, cho Trịnh Hoài Đức làm hiệp chính Gia Định, sai Lê Đăng Dinh sang thành Nam Vang theo quan bảo hộ Lưu Phúc Tường coi việc giấy mực. 25. Tháng 12, ngài xem địa đồ xứ Châu Đốc, truyền các quan thị thần rằng: xứ này nếu mở đường thủy thông với Hà Tiên, Thầy Nông, Thương đều lợi cả. Ngày sau dân ở càng đông, đất càng mở rộng, sẽ thành một chấn to. Ngài lại nghĩ rằng dân Cao Man mới theo, nếu bây giờ bắt làm việc quan khó nhọc, e chúng nó kinh sợ không yên. Rồi nhân vì có Nguyễn Văn Nhân tô can, ngài liền bãi đào sông trong xứ Châu Đốc. 26. Năm Đinh Vị 1817, tháng Giêng, vua Chân Lạp là Nặc Chân xin đi tuần trong nước để thám xét dân tình. Bảo hộ Lưu Phúc Tường tâu lên, ngài dụ rằng đi tuần trong nước mà xem xét phong tục cũng là việc cần, y theo lời vua Chân Lạp xin. Nhưng khi đi phải có quan hộ vệ cho đông, phòng có việc gì bất chắc. 27. Tháng Giêng, cấm dân ta không được lãnh mua các chỗ thủy lợi, chỗ đánh cá của Chân Lạp. 28. Tháng Giêng, ngài nghĩ rằng xứ Châu Đốc đất tốt mà người ít, có nghe quan An Phủ Chân Lạp là Diệp Hội người Tàu làm quan bên Chân Lạp là người mẫn cán, sự việc gì dân cũng bằng lòng, liền cho Diệp Hội làm cai phủ Châu Đốc, khiến chu tập người ta, người Thổ và người Tàu vào đó cho đông. hễ có biết nghề trồng cây, nuôi các thứ súc vật buôn bán hay là làm nghề gốm cho tùy nghề nghiệp mà làm. Người nào thiếu vốn, thời nhà nước cho vay. Lại truyền dụ quan tổng trấn ra lệnh rằng dân mới phủ tập nên dạy làm các việc lợi ích, khiến dân đều an cư lạc nghiệp, chờ các việc thành rồi sẽ tâu lên. 29. Tháng 6, vua Chân Lạp là Nạc Chân viết thư cho quan tổng trấn gia định hỏi việc chánh. Quan tổng trấn phúc thư rằng chánh sự phiên quốc nên thường bàn với quan bảo hộ, huống chi biến trong nước mới yên lòng, dân mới phục, chưa nên đi xa. Quan tổng trấn đem việc ấy tâu lên. Ngài ban chiếu rằng phiên vương muốn qua gia định hỏi việc chánh, người lại lấy điều thần dân hệ thuộc mà cản trở không cho đi, lý thời phải đó. Nhưng phiên vương xưa nay làm việc cô tức, nên nhân lúc nó qua mà chấn tác, dạy bảo cho nó khiến nó biết siêng lo việc tránh thời phải hơn. Nay ngươi phải phúc thư cho nó qua gia định. Nếu phiên vương đến thành gia định, ngươi nên đem mấy điều ích lợi về việc đào sông Châu Đốc hiển dụ cho nó, khiến nó phải chủ nghĩ trước, hễ tiếp được chiếu văn, thời bắt quân dân đào ngay cho mau thành. 30. Tháng 6, Chân Lạp sai sứ sang Chầu, ngài truyền dụ rằng ta sẽ đào sông Châu Đốc thông với Hà Tiên, tuy là lợi cho nước ngươi nhưng cũng lợi chung cho mấy người đi cày và mấy người đi buôn nữa. Về nói với vua ngươi phải hiểu ý ấy mới được. 31. Tháng 8, cho Tả quân phó tướng Nguyễn Văn Xuân quyền lãnh bảo hộ Chân Lạp vì Lưu Phúc Tường sách nhiễu bắt về gia định trị tội. 32. Tháng 9, cho lễ bộ thiêm sự Ngô Văn Duyệt làm chánh sứ, Hàn Lâm Trương Quang Hải làm phó sứ qua nước Xiêm vì Xiêm có tang vua thứ hai, sai Long Ano Lạc Phu Tích tới báo tang, nên ta sai sứ sang điếu và tặng hào, tặng cho Phật Vương 300 cây lụa trắng, thao trắng và 300 cây vải trắng. Điếu vua thứ hai 300 cân sáp vàng, 100 cây vải trắng, 300 cân đường phổi và đường phèn, 2.000 cân đường cát. Đến khi sứ ta về, Xiêm đưa thư chấn tạ và đem dâng các đồ phẩm vật. 33. Tháng 11, đào sông Tam Khê, sông ấy cách trấn Vĩnh Thanh đến 214 dặm, từ phía tây 4 dặm rưỡi chạy qua sông Tam Kỳ rồi khiệp với sông Cần Đăng. Phía tây nam 59 dặm chạy qua sông Lạc Dục, từ phía ấy qua phía nam 57 dặm rưỡi đến khe sông. Ngài nghĩ chỗ ấy gần Chân Lạp, địa thế rậm rạp lắm, đường thủy đi qua Kiên Giang thời bùn và cỏ, thuyền đi không được. Ngài khiến chấn thủ Nguyễn Văn Thụy sửa sang đường sông, bắt dân Mình và dân Cao Man 1.500 người phát tiền gạo cho, khiến dân đường cũ mà đào cho rộng, hơn một tháng mới xong, rộng 10 trượng, sâu 18 trượng, lợi ích cho dân lắm. Ngài khen công ông Thụy đặt tên sông là Thụy Hà. Phía đông có núi Lạp cũng gọi là Thụy Sơn, cấm dân không được chặt cây. 34. Năm Mậu Dần 1818, tháng 8, Chân Lạp sai sứ sang cống, xin thông thương như ngày trước, ngài y cho. 35. Tháng 11, tu bổ đồn Châu Đốc, vì nước lụt lở đồn nên phải sửa lại mà phái binh đóng giữ. Ngài nghĩ rằng phía sau đồn nhiều đất hoang, khiến quan trấn Vĩnh Thanh chiêu tập người Tàu, người Chân Lạp, người Đồ Bà, cho ở đó lập phố, lập chợ, khai khẩn ruộng hoang, cấm dân ta không được nhiễu hại. 36. Năm Kỷ Mão 1819, tháng Giêng, đào sông từ thành Phiên An thông đến sông Mã Trường, khiến phó tổng trấn Hoàng Công Lý đem 10.000 dân cấp tiền gạo cho đào sông. Đào xong rồi, ngài đặt tên là sông An Thông. Đường sông đã thông, thuyền bè qua lại đêm ngày luôn luôn, chỗ ấy thành một cho đô hội, lợi ích cho dân lắm. 37. Tháng 2, Lưu Phúc Tường, Lê Đắc Tần, Trần Bá Bảo có tội bị giết, dụ quân dân Vĩnh Thang rằng chấn ngươi tiếp giáp biên phương làm phên dậu cho nhà nước, đương khi khởi binh đánh giặc, chấn ngươi là một chỗ chiến trường, việc yên dân, cho nên không dám khinh dùng người dở. Lâu nay mấy người ti mục ta đều lựa kỹ càng lắm, ai ngờ bọn Phúc Tường riêng bỏ phép công, không kể luật nước, tội chúng nó nặng hơn điều trong luật đã định, không ngờ gian tham đến như thế. Ta nghĩ chấn ngươi gặp mấy người quan lại đội giữ lấy làm thương lắm, bây giờ tiền dân có thể trả được mà điều khổ dân khó cứu cho lại, sức quân có thể thư được mà lòng giận, chúng không xài cho vui. Việc đã đến như thế, chỉ có tỏ phép nước để nghiêm quan trường, giết đứa gian tham để cho vui lòng dân mà thôi. Nay bọn Phúc Tường đã chịu tội chết chém, ta cũng sai quan tổng trấn tịch ký gia tài trả lại cho dân. Ta cùng dân chúng, người giữ phép công nhà nước chưa hề tha đứa gian để làm hại dân bao giờ. Vậy nên báo cáo cho dân chúng, ngươi đều hiểu ý ta. 38 tháng 9, đào sông Châu Đốc thông với Hà Tiên, gọi là sông Vĩnh Tế. Ngài nghĩ chấn Vĩnh Thanh, chấn Hà Tiên gần nước Chân Lạp mà không có đường thủy, qua lại không tiện. Lúc ấy có quan chiêu thủy, Chân Lạp là đồng phò sang chầu. Ngài đòi vào hỏi việc đào sông, tâu rằng nếu đào sông ấy, thời ích lợi cho dân Châu Lạp lắm. Phiên vương cũng muốn mà không dám xin. Ngài vui lòng mà truyền dụ dân Vĩnh Thanh rằng công trình đào sông ấy rất khó. Việc nhà nước và cách phòng giữ bờ cõi quan hệ rất lớn. Chúng ngươi tuy là khó nhọc một lần mà ích lợi cho muôn đời về sau. Dân ngươi phải báo cáo cho nhau biết, chớ nên sợ nhọc. 39 tháng 9, đòi Trần Văn Tuân ở Chân Lạp về gia định, nhưng lãnh việc tào hình. Ngài dụ các quan rằng vì phiên vương nên phải đặt các quan bảo hộ nước Chân Lạp. Nay Nạc Chân không nghĩ đến điều lo về sau, hay sinh nghi ngại nếu cưỡng bức quá thời e sinh biến loạn, lưu quan bảo hộ ở lại thời tồn oai triều đình, chi bằng bãi chức bảo hộ để phiên vương giữ lấy nước nó thời tiện hơn. Nếu sau nó có xin, sẽ phái quan sang bảo hộ. Vậy thời trọng thể thống triều đình mà tỏ được ân oai. Bèn đòi Tuân về, lưu một đội quân tam ngự đóng lại thành Nam Vang. Việc dẹp giặc Xiêm và giặc Hoàng Tôn vào năm 1841-1842. Vào cuối năm Tân Sửu 1841, tức là năm Thiệu Trị Nguyên Niên, đất Nam Việt lâm vào một cảnh rất bi đát, ấy là toàn miền Hậu Giang bị dân Thổ nổi lên, cướp phá. Ở bên ngoài thời Cao Miên là nước thông hiếu với ta, bị quân Xiêm xâm lăng, quân Xiêm lại cả gan sang đánh ta nữa. Triều đình đã phải một phen bối rối, nhưng vì trên dưới một lòng, vua tôi đồng tâm, các tướng ở ngoài biên nhất trí với quân dân một lòng một dạ, nên ta đã trong thời dẹp nội loạn, ngoài thời chống được quân xâm lăng, bờ cõi giữ vững cùng an ninh và trật tự đưa lại cho dân chúng. Tuy ta đã phải hao binh tổn tướng đúng một năm trời, các tướng đã có công ấy là Nguyễn Tấn Lâm, Nguyễn Chi Phương, Nguyễn Công Trứ, Lê Văn Đức, Phạm Văn Điền, Đoàn Văn Sách, Lê Văn Phú, Tôn Thất Tường, Lê Khắc Nhượng, Đặng Văn Thiêm. Nguyên do là có một người xưng là Hoàng Tôn, nghĩa là cháu nội vua Sa Long, con ông Hoàng Tử Cảnh. Đối với vua Thiệu Trị, thời là anh em con chú con bác ruột. Vì dòng Hoàng Tử Cảnh không được làm vua nên Hoàng Tôn mưu làm phản ở Nam Vang. Chữ Hoàng Tôn là tên hiệu, tên thực của y là gì ta không biết. Hoàng Tôn ở thành Nam Vang, sử trong bộ Chánh Biên chép rằng Hoàng Tôn nhóm họp những quân Xiêm, Lào, Hán, Thổ đến vài nghìn người, những đứa trốn tội theo nhiều lắm. Tháng 9, nghĩa là 3 tháng trước đại quân của ta đóng ở thành Nam Vang đã phải rút về An Giang, đó là một sự thất bại của ta. Và lại là cái tang vì đại tướng Trương Minh Giảng sau khi đem quân từ Nam Vang về mất ở ngay An Giang. Hoàng Tôn thông đồng với quân Xiêm. Nguyên Xiêm muốn xâm lăng Cao Miên, nhưng vì quân ta đóng ở Nam Vang để bảo vệ Cao Miên là nước thông hiếu với ta, nên Xiêm còn e dè. Bây giờ quân ta rút về, chắc Xiêm cũng biết là tướng quân Trương Minh Giảng chết, nên Xiêm một mặt xúi dân Thổ ở Hậu Giang làm loạn để làm hậu thuẫn ở bên trong, một mặt suy tôn tên Hoàng Tôn, một mặt chia quân theo đường thủy đường bộ sang đánh ta. Ngay đầu xuân năm Nhâm Dần 1842, lãnh tuần phủ Hà Tiên là Lương Văn Liễu tâu rằng giặc Xiêm đem 93 thuyền binh hoặc ở bãi biển Tiểu Liễu hoặc ở củ lao Ô Mai Lam thả neo đậu lênh đênh. Ta đã phải lập thêm đồn, phái thêm quân đóng giữ. Đây thật là một cuộc xâm lăng có tổ chức. Tỉnh Hà Tiên lại tâu có 40-50 chiếc tàu Xiêm và một chiếc tàu kiểu Tây xâm bức bãi Thiền Môn thuộc về củ lao Phú Quốc. Lại thấy thuyền giặc chừng 30 chiếc tới củ lao Hùng Trưởng, tức là Hòn Móng Tay, đuổi lính thú mình. Rồi có vài mươi chiếc thuyền giặc đến đánh đồn Phú Quốc. Giặc Xiêm đánh Phú Quốc để định lấy đảo này làm căn cứ quân sự cho hải quân của họ. Nước ngọt có, thức ăn tươi có, chỗ tàu và thuyền đỗ có. Tin cấp báo về đến triều đình, vua Thiệu Trị sắp phải ra Hà Nội để tiếp sứ tàu, nhận lễ thụ phong. Ngài phê rằng, quân Xiêm khác gì một con mũi đội núi, một con sâu lội sông, thế cùng làm gì ta được. Rồi ngài phái Nguyễn Công Trứ đem quân tới đánh. Ngài lại sai Lê Văn Đức đem thuyền binh qua tiếp ứng, nhưng đạo quân này bị sóng gió ngăn trở. Tuy vậy, ta đã thắng ở mặt biển. Không phải dễ đâu, vì quân Xiêm không phải toàn là con mũi đội núi, con sâu lội sông đâu. Họ có quân mạnh, họ có tướng hùng mới dám mở cuộc xâm lăng. Chứng cứ là ngay tháng 2, nghĩa là ngay một tháng sau, sự ta cho biết rõ ràng mấy chi tiết sau đây. Binh thuyền của Ô Thiệt Vương nước Xiêm đậu lại mặt biển Quảng Biến. Hòa Nhĩ Dự và núi Bạch Mã, binh hơn vài vạn, mưu trước đánh lén lấy Lư Khê, rồi lấy Tô Môn, sau kéo đến vây thành Hà Tiên. Các tướng của ta, nào là Đoàn Văn Sách, nào là Nguyễn Công Trứ, nào là Nguyễn Tấn Lâm, huy động binh thuyền tỉnh An Giang, tỉnh Vĩnh Long tới đánh giặc. Giặc thế mạnh, tràn ra quấy rối miền sông Vĩnh Tế, nghĩa là có bộ binh của quân xâm lăng này vượt qua biên giới mà mặt trận dọc theo từ Châu Đốc đến Hà Tiên hơn 100 cây số. Tình hình khó, các tướng của ta thấy phải có thêm binh cứu viện. Sự giáp rằng Đoàn Văn Sách tâu rằng thuyền giặc càng ngày càng đông, xin Tư Qua gia định phái thêm binh thuyền, mau qua hội với binh thuyền kinh phái, trước sau hai mặt ra sức đánh. Vua Thiệu Trị thấy ta cần phải ra sức đánh, ngài ra lệnh cho: một, Tổng đốc Định Biên Lê Văn Đức thăng thự hiệp tá, đại học sĩ xung tổng thống tiểu bộ quân vụ; hai, thống chế Lê Văn Phú xung tham tán đại thần; ba, đề đốc kinh thành Tôn Thất Tường xung tán lý đại thần; bốn, thừa thiên phủ Doãn Lê Cách Nhượng xung tán tương quân vụ. Sử chép là các vị này đem binh thuyền từ kinh thành Huế chạy tới gia định, đi qua Quảng Nam, Quảng Ngãi lấy thêm lính thú. Vậy ta đã phải rất vất vả với quân Xiêm xâm lăng, do chính cháu nội vua Gia Long, con Hoàng Tử Cảnh là Hoàng Tôn đem về. Y không nghĩ gì đến quốc gia Việt Nam sẽ bị đô hộ nếu quân Xiêm thắng. Y không nghĩ đến dân chúng điêu linh. Y chỉ muốn lên ngôi hoàng đế để tranh với vua Thiệu Trị, chính là em con chú con bác ruột. Lịch sử đã ghi việc này. Những kẻ buôn dân, bán nước, mãi quốc cầu vinh, cõng rắn cắn gà già sẽ thất bại nhục nhã. Vì rắn kia có phải là rắn độc đâu, gà nhà có phải là gà giò đâu. Còn rắn kia chỉ là con rết và gà nhà cũng là một thứ gà cô. Gà tìm rết và sẽ mổ chết. Đánh nhau rằng rãi đến cuối năm mới xong. Nhưng các người trai Việt Nam đã toàn thắng, quân Xiêm đã bị đánh lui và tên Hoàng Tôn chạy theo họ sang Cao Miên rồi đi mất tích.